Chúa nhật thứ năm quanh năm phụng vụ năm B. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Chúa Giêsu ra khỏi hội đường, người cùng với Gia-cô-bê và Gioan đến nhà Simon và An-rê. Lúc ấy bà nhạc gia của Simon cảm sốt nằm trên giường. Lập tức người ta nói cho người biết bệnh tình của bà. Tiến lại gần, người cầm tay bà và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đãi các ngài. Chiều đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám và cả thành tụ họp trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ và không cho chúng nói vì chúng biết người. Sáng sớm tinh sương, người trỗi dậy ra khỏi nhà đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Simon và các bạn chạy đi tìm người. Khi tìm thấy người, các ông nói cùng người rằng mọi người đều đi tìm thầy. Nhưng người đáp, chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận để ta cũng rao giảng ở đó nữa. Và người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp xứ Galilea và xua trừ ma quỷ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, kính thưa quý thính giả chương trình giáo lý phúc âm và bài giảng Chúa Nhật do tôi Linh Mục Phêrô Trần Thế Tiêu tuyên thực hiện. Qua bài phúc âm của Thánh Marco mà chúng ta vừa nghe, chúng ta có thể thấy những giáo huấn hay rút ra được những cái lời giảng dạy như sau. Tin mừng là Chúa Giêsu làm người và ở giữa chúng ta. Tin mừng được rao giảng bằng lời và bằng phép lạ chữa bệnh trừ quỷ, tỏ lộ quyền năng của Thiên Chúa. Rao giảng tin mừng và nhiều người được nghe tin mừng là trọng tâm sứ vụ của Chúa Giêsu. Nên tin mừng là chính Chúa Giêsu và Chúa Giêsu là người rao giảng tin mừng bằng lời và bằng những phép lạ. Và việc rao giảng tin mừng và được nhiều người nghe tin mừng là trọng tâm sứ vụ của Đấng Cứu Thế. Thứ hai, vấn nạn phúc âm. Phúc âm nói là người lại gần cầm lấy tay bà mà đỡ dậy, cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài. Chứng tích còn để lại cho thấy là Capernaum là trung tâm truyền giáo của Chúa Giêsu. Chúa và các môn đệ xuất hiện thường xuyên. Trong Marco chương 2 câu 1 nói, vài ngày sau Đức Giêsu trở lại Capernaum, hay tin người ở nhà dân chúng tụ tập lại đông đến nỗi trong nhà ngoài sân chứa không hết. Người giảng lời cho họ. Bây giờ người ta đem đến cho Đức Giêsu một kẻ bại liệt có bốn người khiêng. Nhưng vì dân chúng quá đông nên họ không sao khiêng đến gần người được. Họ mới dỡ mái nhà ngay trên chỗ người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. Dù người ta đến với Chúa Giêsu để nghe giảng dạy và chữa bệnh tật, nhưng không mấy ai biết được sự thật về con người của Chúa Giêsu, đó là con Thiên Chúa. Marco nói cho mọi người biết Chúa Giêsu là ai qua việc chỉ cần cầm lấy tay bà mà đỡ dậy, cơn sốt dứt ngay. Nhà nhạc mẫu của Phêrô cách hội đường chừng 100 bước. Chắc chắn nhiều người biết chuyện này, chỉ cần cầm lấy tay, truyền thần lực là xua trừ bệnh tật. Không ai có thể làm được việc này ngoài trừ Thiên Chúa. Do đó, Thánh Marco có ý diễn tả rằng cầm lấy tay bà mà đỡ dậy, cơn sốt dứt ngay. Vậy thì chỉ có Chúa mới cầm lấy tay và có quyền xua trừ những bệnh tật. Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh tật và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói vì chúng biết người là ai. Điều này có ý gì? Phúc âm Marco được biệt danh là bí mật thiên sang, tức thánh sử có ý bật mí về thiên tính Chúa Giêsu bằng những dấu lạ như trừ quỷ hay chữa bệnh tật. Nhưng nhiều lần Chúa cấm quỷ bật mí. Trong phúc âm Marco chương 1 câu 24, ông Giêsu Nazareth, tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Nhưng Chúa Giêsu quát mắng nó, cầm đi. Quỷ nói vậy và Chúa quát mắng là cầm đi. Marco câu 1 câu 34, Đức Giêsu trừ nhiều quỷ nhưng không cho quỷ nói vì chúng biết người là ai. Chúa còn cấm cả những người Chúa đã chữa lành, như Chúa dặn người phong cùi được chữa lành, coi chừng đừng nói gì với ai cả. Chương 5 phúc âm Thánh Marco kể, người cầm lấy tay nó và nói Talita cum, nghĩa là này bé, thầy truyền cho con trỗi dậy đi. Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được, vì nó đã 12 tuổi, và lập tức người ta kinh ngạc sững sờ. Chúa Giêsu nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc này. Chương 7 kể chuyện Ngài chữa kẻ câm điếc rồi cũng giữ bí mật. Người ngước mắt lên trời rên một tiếng và nói Ephata, nghĩa là hãy mở ra. Lập tức tay anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. Đức Giêsu truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Khi Chúa biến hình ở trên núi xuống, Chúa Giêsu truyền cho các ông không được kể lại cho ai những điều vừa thấy, trừ khi con người đã từ cõi chết sống lại. Chúa cấm ma quỷ vì ma quỷ là kẻ gian dối, không ai tin người nói dối bao giờ. Chúa cấm người được chữa khỏi bệnh vì nhiều khi chưa đúng lúc, hay tốt hơn nên đợi đến khi con người từ cõi chết sống lại, tức sau khi đã chứng kiến phép lạ lớn lao nhất là phục sinh, vả lại việc loan truyền về thần quyền của Chúa cần thực hiện bằng đời sống đức tin của cá nhân trước. Nên ý tôi muốn nói là Chúa cấm quỷ nói bởi vì quỷ đó là đứng kẻ gian dối, nên người ta không tin được kẻ gian dối. Chúa cấm những người được chữa lành nói bởi vì có thể rằng nó không có đúng lúc để truyền bá đó. Nhưng mà phúc âm Thánh Marco muốn nói rằng qua những chuyện đó thì mọi người không cần phải người khác phải cắt nghĩa, phải chứng minh, nhưng mà tự mình nhìn thấy và tự mình nhận ra Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, là đứng có quyền tối cao trên ma quỷ. Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì thầy ra đi cốt để làm việc đó. Có nhiều khi sự hướng dẫn truyền giáo của Chúa Giêsu không giống nhau. Trong Marco chương 6 thì Chúa bảo bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó hãy vũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ. Trong phúc âm hôm nay thì xem chừng vội vã đi đến nhiều nơi. Cách nói chúng ta hãy đi nơi khác chỉ để diễn tả một mối bận tâm lớn của Chúa là đi khắp nơi rao giảng tin mừng và mọi người phải nghe tin mừng. Cũng trong phúc âm Marco trước khi về trời, Chúa đã ban lệnh truyền là hãy đi rao giảng tin mừng cho muôn dân. Nên việc rao giảng tin mừng là việc hàng đầu của Chúa. Không phải là Chúa nói các tông đồ đó là phải đi đến cái nhà nào đó thì ở lì ở trong đó. Nhưng mà Chúa muốn nói rằng phải đi nhiều nơi và rao giảng tin mừng cho muôn người. Thực hành phúc âm, thần quyền và thế quyền. Ai cũng nhớ Tổng thống Saddam Hussein của Iraq. Ông sinh năm 1937, lãnh đạo Iraq từ năm 1969 cho đến năm 2003 và bị tòa án Iraq xử treo cổ ngày 30 tháng 12 năm 2006. Ông là người có thế quyền, tức quyền lực của thế gian. Tôi muốn nói đến là cái quyền của ông ta. Ông ta muốn bắn giết ai tùy ý, quyền lực rất lớn. Nhưng ông rất ham mê có thần quyền, quyền lãnh đạo Hồi giáo. Ông sẽ là bá chủ Trung Đông nếu thu phục được khối Hồi giáo. Ông có tham vọng dùng thánh chiến để củng cố thế quyền của ông. Tức là chúng ta, người ta đã có thế quyền rồi, người ta muốn có cả thần quyền, tức là quyền lãnh đạo tôn giáo. Osama bin Laden sinh năm 1957 và chết năm 2011. Từ năm 2001 cho đến khi chết, ông được coi như trùm khủng bố. Mộng của ông là làm giáo chủ của các nước Hồi giáo bằng cách gây khủng bố và triệt hạ Mỹ và những nước đồng minh của Mỹ như Anh. Những nhà chính trị có nhiều tham vọng trên, có thế quyền, có quân đội, có khí giới. Nhưng thế quyền sẽ thành bách chiến bách thắng nếu họ lãnh tụ được có tôn giáo, một tôn giáo thích vũ lực như Hồi giáo. Nhưng chúng ta phải nói rằng, họ tính đánh lận con đen, nhưng họ quên rằng mục đích của thần quyền là để cứu nhân độ thế. Chúa Giêsu dùng thần quyền để trừ quỷ, chữa bệnh, giúp đời. Thế quyền, tức quyền hành ở trần gian, chỉ dùng để mưu ích cho bản thân mình. Biết phân biệt như thế, chúng ta sẽ dễ hiểu hơn tại sao những chính quyền vô thần lại sợ ảnh hưởng và tiếng nói của các nhà lãnh đạo tôn giáo. Các ngài có thần quyền để bênh vực và cứu đời, còn những nhà lãnh đạo chính trị, đặc biệt trong các nước cộng sản, là để phục vụ quyền lợi cá nhân và địa vị chính trị của họ mà thôi. Một linh mục lãnh đạo giáo xứ được giáo dân hết sức lắng nghe, nhiều người hay dùng từ nghe răm rắp, không một lời phản đối. Cha ấy nên nhớ rằng giáo dân nghe cha không vì tự cha có tài điều khiển người khác nghe hoặc khiến người khác nghe mình, nhưng vì Chúa trong cha. Cha có thần quyền, quyền làm vua, làm tư tế và tiên tri. Quyền ấy có không do thủ đắc nhưng do Chúa ban. Xin cho anh em linh mục chúng tôi biết vậy để sống khiêm tốn và thành trong và thành công và thành công cụ hữu dụng cho thần quyền, tức là quyền của Thiên Chúa, ích lợi cho phần rỗi của các linh hồn. Tôi xin tóm ý của bài phúc âm như sau. Tin vừa ra khỏi hội đường, Phêrô nhạc mộ liệt dược sốt cao, cầm tay nhẹ bảo không sao, nâng bà chỗ dậy sức hao phục hồi. Nhanh nhẩu nấu nướng bắt nồi, dọn cơm đại khách đền bồi công ơn. Bệnh hoạn quỷ ám lên cơn, kéo đến đầy cửa xin ơn chữa lành. Bao nhiêu người khỏi quỷ hành, tin rằng nước Chúa đang dành phần hơn. Sáng sớm thanh vắng cô đơn, cầu nguyện rảo bước ban ơn cứu đời. Rao giảng chữa bệnh là thời, Thiên Chúa cứu độ nước trời gần bên. Thiên Chúa đứng ngự bên trên, giáng trần nhập thể mang tên con người. Amen. Kính chúc quý anh chị em và quý thính giả một Chúa Nhật thật sốt sắng và tin vào là Chúa có thần quyền và Chúa mang đến ơn cứu độ cho chúng ta. Amen.
Cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài được chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ái. Cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài được chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. cho con đến với người bằng một tình yêu không gian dối. Xin cho con đến trong đời tìm lại nguồn hạnh phúc mà thôi. Cho con khi đã lắng nghe lời Ngài dạy con ôi cao quý. Xin cho con trái tim si ngàn đời tình mến không nhạt đi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa chan hy vọng, là đường để con hàng dõi bước. Lời Ngài được chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài